Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người Việt Nam nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng được sự ngưỡng mộ và kính trọng của nhiều cộng đồng Phật giáo cũng như ngoài Phật giáo trên thế giới. Đặc biệt nhất là ở nơi đất Phật, đó là Ấn Độ và Nepal. Chúng ta là những cái hành giả tu học và những người con Phật, ít nhiều hoặc là trực tiếp gián tiếp chúng ta cũng có được tham quan nơi đất Phật tại Ấn Độ. Chúng ta trong đây chắc là ít nhiều gì cũng có những số người đã từng dừng chân nơi đất Phật và thăm viếng hai ngôi chùa. Và chùa Hòa Thượng đều lấy danh nghĩa cho người Việt Nam, đó là Việt Nam Phật Quốc Tự. Dầu ở tại Bồ Đề Đạo Tràng hay là ở Lâm Tỳ Ni của Nepal, hai nơi này ngày xưa là một, tức là nằm trên một quốc gia, nhưng bây giờ đã phân tuyến ranh giới giữa Nepal và Ấn Độ. Thì Bồ Đề Đạo Tràng nằm tại Ấn Độ, Hòa Thượng chúng ta cũng cất một ngôi chùa rất là hoành tráng và khang trang nơi đất Phật, cũng lấy tên là Việt Nam Phật Quốc Tự. Và ở Lâm Tỳ Ni và ở của Nepal thì Hòa Thượng cũng lấy tên là Việt Nam Phật Quốc Tự. Với điều đó, Hòa Thượng đã đem lại danh dự cho người Việt Nam, và Hòa Thượng xứng đáng là những con người được tán dương công đức và nhận kỷ lục trong buổi lễ nhận kỷ lục hôm nay. Vậy giờ đây đến phần trao tặng kỷ lục. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế, Thường trực Hội đồng Biên tập Trung tâm Kỷ lục Việt Nam, trao giấy xác lập kỷ lục và biểu tượng lưu niệm kỷ lục Việt Nam cho Hòa Thượng Thích Huyền Diệu, là người Việt Nam xây dựng ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Bồ Đề Đạo Tràng và Nepal. Xin kính mời ông và chúng con xin trân trọng cung tỉnh Hòa Thượng. Giờ phút danh dự nhất, và chúng con cung thỉnh Hòa Thượng nhận xác lập kỷ lục và kính mời hội trường cho một tràng pháo tay thật lớn và thật dài để kính mừng Hòa Thượng A Di Đà Phật, ghi hình lưu niệm. Và các vị tiếp tục cho một tràng pháo tay. Và con cung thỉnh Hòa Thượng nhận luôn lẳng qua chúc mừng đại diện quý thầy. Sau những tràng pháo tay đầy nhiệt tình và cung kính ngưỡng mộ Hòa Thượng, chúng con xin được cung thỉnh Hòa Thượng trở về an tọa vị trí cũ và kính mời ông quê. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì theo ý kiến của Hòa Thượng Thích Huyền Diệu và quý Hòa Thượng trong thành hội, thì quý Hòa Thượng muốn các việc của chúng ta chúc mừng mang tính cách gọn, trang trọng, nhưng làm sao nó có được thực tế, tức là khả năng đóng góp của con người cho đời, cho đạo, cho nhân loại là điều quan trọng nhất. Dầu có tổ chức như thế nào đi chăng nữa thì việc đó cũng chỉ nhằm xưng tán cái công sức đóng góp của một cá nhân hay là một tập thể. Vì vậy cho nên chương trình tương đối gọn và trong cái phạm vi đạo vị trang nghiêm trọng thể, nhưng không có kéo dài thời gian. Vậy giờ đây, để trước khi kết thúc buổi lễ, thì chúng con xin được thay mặt cho chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa và trong ban tổ chức xin được dâng lên lời tri ân công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Huyền Diệu, Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Thế giới, và kính bạch Hòa Thượng Thích Minh Dân, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch toàn thể chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế, Thường trực Hội đồng Tư vấn Trung tâm Xác lập Kỷ lục Việt Nam. Kính thưa ông Phạm Trung Tính, Thư ký Trung tâm Sách Kỷ lục. Kính thưa toàn thể quý liệt vị. Khoảng 15 phút để diễn ra cái chương trình xác lập kỷ lục hôm nay, nhưng đầy đạo vị thống thiết, sự đầy lòng ngưỡng mộ, kính trọng và cảm mến dành cao độ cho Hòa Thượng Thích Huyền Diệu của chúng ta, đại diện cho người con Phật Việt Nam nơi hải ngoại. Hòa Thượng là người đã xướng danh để quốc tế được biết đến sự có mặt của Phật giáo Việt Nam và sức mạnh và phát triển của Phật giáo Việt Nam trong cũng như ngoài nước như thế nào. Hòa Thượng đã đem lại niềm vinh hạnh không riêng cho Phật giáo Việt Nam mà cho cả cộng đồng người Việt Nam trên cái địa hình chữ S của chúng ta. Hôm nay duyên lành Hòa Thượng đã trở về Việt Nam thăm lại quê hương, thăm lại các đạo tràng, và Hòa Thượng đã nhận lời mời của Trung tâm Xác lập Kỷ lục Việt Nam để Hòa Thượng muốn khích lệ cho người Việt Nam nói chung hay người con Phật nói riêng dấn thân đóng góp và phụng sự nhiều hơn nữa. Chúng con xin ghi nhận những cái tâm hồn vĩ đại, những tâm hồn vì đạo của Hòa Thượng đã cả một đời dấn thân hy sinh cho Phật Pháp lớn lao như thế. Chúng con nguyện học tập và cố gắng noi theo những gì Hòa Thượng đã làm và đi theo con đường mà Hòa Thượng đã đi. Chúng con xin nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng pháp thể kinh an để đem Phật Pháp lan truyền đến khắp năm châu bốn biển, để làm rạng danh cho Phật giáo Việt Nam nói riêng và danh dự cho người Việt Nam nói chung. Kính bạch Hòa Thượng Thích Minh Chơn, kính bạch toàn thể chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng. Với thời gian quý báu, Phật sự đa đoan mà quý Hòa Thượng đã trở về đây chứng minh và tham dự buổi lễ này. Mặc dầu sau hơn một giờ đồng hồ Hòa Thượng đã thuyết giảng cho đạo tràng, sức khỏe Hòa Thượng không cho phép, nhưng Hòa Thượng vẫn ngồi chứng minh cho buổi lễ một cách khoan hỷ và nhiệt tình. Đó là điều để Hòa Thượng đã khích lệ cho toàn thể chúng con trên con đường học phụng sự Phật Pháp và biết kiên nhẫn trong mọi lãnh vực. Giờ đây chúng con xin được đê đầu cảm tạ tri ân công đức của Hòa Thượng đại diện cho chư tôn Hòa Thượng Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh và toàn thể chư Đại Đức Tăng đã chứng minh trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế, Thường trực Hội đồng Tư vấn và các vị đại diện trong Trung tâm Xác lập Kỷ lục, kính bạch Đại Đức Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa liệt quý vị, mặc dầu thời giờ quý báu, công tác Phật sự cũng như thế sự của các vị đại diện về công tác kỷ lục cũng như chương trình Học viện Phật giáo Việt Nam rất là bề bộn và đa đoan, các vị và quý thầy cũng vẫn dành thời giờ quý báu để về đây cùng chia sẻ và chung vui để góp phần trang nghiêm và trọng thể trong buổi lễ xác lập kỷ lục này. Thay lời cho toàn thể ban tổ chức, xin trân trọng ghi ân và chúc sức khỏe nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế và ông Lê Trung Tính đã dành thời giờ quý báu về đây, đã trao nhận kỷ lục, xác lập và trao nhận kỷ lục trong buổi lễ hôm nay, và kính chúc quý thầy thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường, và tất cả hội chúng hôm nay, những hành giả, những Phật tử gần xa và các khách mời về đây tham dự trong buổi lễ xác lập kỷ lục Hòa Thượng Thích Quyền Diệu, mặc dầu với thời gian ngắn gọn nhưng chúng ta vẫn thể hiện tròn đầy cái trái tim của người con Phật, cái trái tim của người yêu thương chân lý, trái tim của những người trân trọng, của những người đã xả thân đóng góp trên cuộc đời này. Quý liệt vị đã dành thời giờ quý báu về đây cho khóa tu, đồng thời đã tham gia hưởng ứng nhiệt tình cho cái buổi lễ xác lập kỷ lục này. Chúng tôi xin tán thán cái tinh thần quý báu học tu của quý Phật tử, và các vị nên nhìn hình ảnh của Hòa Thượng Quyền Diệu của chúng ta mà cố gắng phát huy và đóng góp Phật Pháp và tu học nhiều hơn nữa để làm cho cuộc đời được nhiều hạnh phúc và an lạc. Sự mở rộng Phật Pháp, sự đem niềm an vui hạnh phúc đến cho muôn loài không nằm riêng bất cứ một ai. Không phải riêng Hòa Thượng Thích Quyền Diệu, không phải riêng Hòa Thượng Thích Minh Chơn, không phải riêng Đại Đức Thích Nhật Từ, không phải riêng Đại Đức Thức Đức Trường, mà tất cả người con Phật chúng ta trong bốn chúng Tỳ Kheo Ni, U Bà Tát, U Bà Di là một thể thống nhất để đóng góp vào ngôi nhà Phật Pháp và phát triển một cách vững bền. Đừng nghĩ đó là riêng của một ai, mà tất cả chúng ta đều chung góp một bàn tay để xây dựng và phát triển Phật Pháp. Nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho quý liệt vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường, gia đình hạnh phúc, tích cực tu hành để cùng đóng góp niềm an vui hạnh phúc cho đời, cho đạo càng thêm tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Buổi lễ xin được khép dừng lại tại nơi đây. Và giờ đây chúng con xin được cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng, chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni và toàn thể hội trường khởi tâm hồi hướng kết thúc cái buổi xác lập kỷ lục hôm nay. A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình là phần cung thỉnh Hòa Thượng an tọa trở lại để tiếp chuyện với quý Phật tử trong một thời pháp. A Di Đà Phật. Và cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng, quý liệt vị đại diện cho hội đồng kỷ lục được an nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, hôm nay là khóa tu một ngày an lạc lần thứ 104, và với chủ đề là an cư lạc nghiệp, thì hôm nay có mặt của Hòa Thượng hôm nay để đại diện xác nhận kỷ lục, và ban tổ chức cũng cung thỉnh Hòa Thượng có một buổi pháp thoại hôm nay cho toàn thể tăng ni và Phật tử chúng con được học hỏi. Giờ đây thời giờ đã đến, chúng con xin được đê đầu bái thỉnh tiếng nói của Hòa Thượng.
A Di Đà Phật. Quý vị có mạnh không? Cái này rất là quan trọng. Tôi rất là ngạc nhiên, rất là vui mừng. Không ngờ trên đường sau khi đi làm mướn về, trước khi về đất Phật ghé Việt Nam để xin phép ra cái quyển sách mới, thời giờ không có nhiều, tự nhiên Đại Đức Nhật Từ liên lạc nói rằng cái sách cái kỷ lục này họ ngưỡng mộ, họ muốn mời đến để mà tặng cái tấm bản này với cái tôi rất là ngạc nhiên. Và đầu tiên thì thích từ chối, nhưng mà suy nghĩ đi nghĩ lại chắc không nên từ chối, là bởi vì khi người ta quý mình mà mình từ chối tức là không có tốt. Chứ từ xưa đến giờ tôi rất nhiều tổ chức thế giới tặng giải thưởng này giải thưởng nọ, luôn kể giải thưởng hòa bình Nobel đều từ chối hết. Là bởi vì sao? Vì tôi nhận thấy rằng cái cuộc đời của mình nhiều chức, nhiều danh thì nó sẽ làm mình khổ, phải không ạ? Càng ít người biết thì mình càng sung sướng. Và cái điểm mà tôi khám phá trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta làm được nhiều chuyện phước đức, ít người biết mình chừng nào tốt chừng đó. Càng biết nhiều đôi lúc nó cũng có nhiều cái problem. Tôi cho nên ngày hôm nay tôi đến đây rất là tri ân Chư Tôn Hòa Thượng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Đức Nhật Từ cũng như ban tổ chức đã dành cho tôi một cái sự ngạc nhiên, cho nên tôi không có từ chối, tôi đến đây. Và đầu tiên tôi phải nói rằng rất là tán thán công đức của Chư Tôn Đức Việt Nam và Phật tử trong bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, bận rộn, nhưng mà vẫn tiếp tục tổ chức những cái khóa tu như thế này, thật là tuyệt vời. Giờ này người ta dành những cái thời giờ quý báu để đi du hí thần thông, để đi karaoke,